Ma Ngân, chương 889, khó có thể tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi Thái Tư rời đi, Tiêu Hoàng liền vội vã đứng dậy, nhảy vào bên trong phòng ngủ của mình, bắt đầu một lần nữa sửa sang lại ma văn thúc đẩy, đồng thời kêu lại đây Hạ An Kỳ cùng toàn bộ một số nhân viên công tác không có việc gì làm. Sau một lát, lại nhìn Hạ An Kỳ mang theo ba gã nhân viên công tác liền thật cẩn thận đi tới cửa phòng đi. Đi dạo một vòng ở gần đây, nhìn xem nhà ai có nông cụ, mượn lại đây vài cái. Tiêu Hoàng xách theo hộp gỗ, lại khoát lên vai một bó tuyến truyền dẫn ngự lực, nhìn bốn người này phân phó một câu. À, quận trưởng, đây là muốn làm gì vậy? Hạ An Kỳ có chút kinh ngạc, hiện tại Tiêu Hoàng tạo cho Hạ An Kỳ có cảm giác lớn nhất chính là Tiêu Hoàng này không phải quận trưởng A, mà giống như một gã phu khuân vác. Trồng trọt nhanh đi, Tiêu Hoàng biểu tình bình thản, phất tay áo nói với Hạ An Kỳ. Thấy Tiêu Hoàng như thế, Hạ An Kỳ cũng không tiện hỏi lại cái gì, liền mang theo những tiểu lâu la này, đồng loạt làm theo. Đồng thời lại nhìn Tiêu Hoàng, cũng không có trì hoãn, liền đi xuống dưới lầu, đi tới một mảnh đất hoang phế ở phía tây tòa nhà lầu. Mảnh đất này vốn trước đây định gieo trồng một ít hoa cỏ không cần nhiều tới ánh mặt trời, nhưng vẫn không có thực thi, vừa lúc Tiêu Hoàng tạm dùng một chút. Ngay lúc Tiêu Hoàng đánh giá mảnh đất này, Hạ An Kỳ mang theo ba gã nhân viên công tác ôm một đống nông cụ, lớn có nhỏ có đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, làm việc có thể nói rất nhanh nhẹn. Nhìn xem tấm đồ hình này, dựa theo đó sửa sang lại mảnh đất này đi. Tiêu Hoàng đưa ra một tấm giấy cho Hạ An Kỳ, phân phó, sau đó cầm lấy một cái cuốc. Hạ An Kỳ cùng với nhân viên công tác khác nhìn xem bản vẽ trong tay Tiêu Hoàng, đều sửng sốt, chỉ nhìn thấy trên đồ họa thiết kế, mặt đều không phải là bằng phẳng, mà có hình dạng như mạng nhện. Chuẩn bị đất gieo trồng như vậy, bọn họ chưa từng thấy qua. Tuy nhiên, thấy Tiêu Hoàng đã bắt đầu nhanh nhẹn cuốc đất sửa sang lại, không có mảy may kém thua nông dân, đám người Hạ An Kỳ cũng không dám chậm trễ, cùng bắt đầu rất nhanh cuốc đất làm theo mô hình. Đại khái chỉ qua thời gian một giờ, lại nhìn phía trên mảnh đất bên cạnh Tiêu Hoàng dài rộng chừng 30 thước, mặt đất đã bị cuốc lên theo thiết kế, công việc xem như hoàn chỉnh tỉ mỉ. Hiển nhiên những người Hạ An Kỳ này, làm việc còn là phi thường thuần thục. Hiện tại bốn người các ngươi hãy quan sát kỹ xem ta làm như thế nào, cũng không khó lắm đâu. Học kỹ để sau này các ngươi sẽ đi phụ trách chỉ dạy cho người khác. Tiêu Hoàng nói xong, liền ngồi xổm thân mình xuống, bắt đầu chôn ma văn thúc đẩy cùng với tuyển truyền dẫn ngự lực ở trong lòng đất, đồng thời ở phía trên tuyển truyền dẫn ngự lực vùi xuống hạt giống lúa. Đám người Hạ An Kỳ nhìn trong chốc lát liền chủ động bắt đầu tiến lên hỗ trợ. Nói thật ra chế tạo ma văn thúc đẩy phi thường phức tạp, nhưng khi thực hiện lắp đặt lại rất dễ dàng, trên cơ bản đứa nhỏ 7-8 tuổi nhìn vài lần là có thể làm được. Đương nhiên, ngoại trừ Hạ Lục để trước kia. Nửa tiếng sau, đợi hạt giống lúa trong tay Tiêu Hoàng và mấy người toàn bộ gieo trồng xong, Hạ An Kỳ lại lần nữa rời ánh mắt nhìn ngay Tiêu Hoàng. Bọn họ không biết Tiêu Hoàng làm như vậy mục đích rốt cuộc là làm gì, đối với hạt giống có thể có chỗ tốt gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại ma văn này tên là ma văn thúc đẩy, sắp tới ta sẽ chế tạo chúng với số lượng nhiều, sau đó đem nó mở rộng ra, sau này Lý Hải quận sẽ sử dụng phương thức này tiến hành canh tác, đồng thời sau này phải mau chóng một chút khôi phục chế độ tiền tệ của Lý Hải quận. Tiêu Hoàng nói xong, liền chậm rãi đi tới hướng trung tâm mảnh đất này. Ma văn thúc đẩy, hiệu quả của nó là gì? Có thể đề cao sản lượng sao? Hạ An Kỳ trong mắt tỏa sáng nói. Dĩ nhiên, mà lại tiến độ sinh trưởng sẽ nhanh hơn. Tiêu Hoàng nói xong, liền đưa bàn tay đặt ở phía trên lớp đất, khởi động ma văn thúc đẩy trung tâm. Một phút đồng hồ sau, liền thấy lúa gieo trồng trên đất vừa rồi, một số mầm xanh biếc tươi mới đã từ trong đất nhô đầu lên, trong chớp mắt mặt đất nâu đã bao phủ một lớp mạ màu xanh biếc. Lại nhìn Hạ An Kỳ cùng với ba gã nhân viên công tác kia, nguyên vốn hai mắt tỏa sáng, đã hoàn toàn đọng lại ở trên mặt, khóe miệng theo hạt lúa giống mọc lên hơi hơi mở ra, bốn người đều soát soát cứng đờ tại chỗ. Trước đó nghe Tiêu Hoàng nói có thể tăng cao sản lượng, còn có thể tăng cao tiến độ sản xuất, bọn họ đầy cõi lòng chờ mong, nhưng một màn trước mắt này, không thể nghi ngờ thật quá ra ngoài dự kiến của bọn họ, hoặc là nói đã vượt hơn xa chờ mong của họ. Một phút đồng hồ, hạt giống đã dài ra. Điều này, ở trong lòng Hạ An Kỳ, đã có thể nói là thần tích, dường như chỉ có thần minh mới có thể làm ra chuyện kinh người như thế. Gần như ngay lúc đám người Hạ An Kỳ cảm thấy rung động trong lòng, hạt giống nho nhỏ trước mặt bọn họ đã mọc qua khỏi mắt cá chân của Tiêu Hoàng, với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được. Ngắn ngủn mười mấy phút sau, hạt lúa giống đã vượt qua đầu gối Tiêu Hoàng, hạt lúa giống xanh nhạt những người lạc đan luân này gần như chưa từng thấy tận mắt, không thể nghi ngờ đây chính là sinh cơ. Coi như ba ngày sau, là có thể thu gặt, Tiêu Hoàng đưa tay vuốt ve trên vụn đất, giọng điệu thoải mái nói. Cái gì, ba ngày, quận trưởng ta không có nghe lầm chứ? Hạ An Kỳ có chút không thể tin được lỗ tai của mình, 3 ngày có thể thu gặt. Điều này không giả chứ? Không hề nghi ngờ từ khoảnh khắc cái tên Tiêu Hoàng này xuất hiện dường như là tồn tại của thần linh bình thường. Cho dù là 30 ngày, bọn họ đều đã cảm thấy có chút biến thái, nhưng chỉ 3 ngày, điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì, là mọi người đều hiểu rồi, sản lượng lương thực của Lý Hải Quận ít nhất phải tăng cao gấp 100 lần so với trước đây. Cái này còn coi như chậm, Tiêu Hoàng thật hơi quá phận, liếc mắt nhìn Hạ An Kỳ đang ngây ra như phông một cái, hờ hững nói. Lại nhìn Hạ An Kỳ, lần này thật sự có chút sửng sốt đến ngây người, chớp chớp mắt cứ như vậy nhìn đăm đăm vào Tiêu Hoàng. Hiện giờ ở trong mắt Hạ An Kỳ, tuy rằng cấp bậc ngự lực của Tiêu Hoàng không được cao lắm, nhưng so với cơ ma thật sự là quá thần kỳ. Như vậy, quận trưởng lão đại, mảnh đất thế này, rốt cuộc có thể sản xuất bao nhiêu lương thực vậy? Chuyên cua tôi .net, http, chuyên, cua tôi, net, nam nhân đeo kính đen lên tiếng hỏi, hẳn tên là An Tăng, chính là một viên văn thư, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, giờ phút này đã tim đập ra tốc sắc mặt đỏ bừng. Hắn đương nhiên biết một màn trước mắt rốt cuộc có ý nghĩa gì, vấn đề lương thực hàng đầu của thiên tế tinh, hết 8 phần rất nhanh sẽ được giải quyết. Hả, Tiêu Hoàng dừng lại bước chân, suy nghĩ một chút nói. Không dễ đánh giá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, trước đây dùng loại kỹ thuật này, sản lượng một mẫu ruộng là 4-5 ngàn cân hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Đây là mẫu ta, 3.600 mét vuông. An Tăng nghe nói như thế, một hơi thở không đi lên, ánh mắt đứng tròng, trực tiếp liền ngất đi. Tiêu Hoàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng lực đánh vào với những người này tuyệt đối không thua gì một quả ma văn đạn pháo kích nổ ở bên cạnh bọn họ. Nên biết rằng, một mảnh đất dưới tình huống bình thường, sản lượng một mẫu 7-800 cân đã là một sản lượng rất cao rồi, mà Tiêu Hoàng tùy tiện liền nói một câu chính là 4-5 ngàn cân, con số này gần như gấp 5-6 lần rồi. Nói đúng ra, giả thiết toàn bộ đất đai của Lý Hải Quận bao phủ loại ma văn thúc đẩy này, như vậy tương lai sản lượng lương thực của Lý Hải Quận chỉ cần thời gian 3 ngày, sản lượng này là có thể dễ dàng vượt qua mấy chục lần tổng sản lượng một năm của Lý Hải Quận trước đây, thậm chí không chỉ có thể. Bởi vì sản lượng lương thực của Lý Hải Quận trước đây thật sự quá thấp. Điều này sẽ biến thành một cái khái niệm gì? Chỉ một Lý Hải Quận đã có thể cung cấp cho mười mấy cái thiên tế tinh, thậm chí không chỉ như thế. Giờ khắc này, ở trong mắt Hạ An Kỳ, Tiêu Hoàng kia đâu phải là người nữa, mà rõ ràng chính là một cái kho lúa di động. Hạ An Kỳ đã ở trong khiếp sợ, hoàn toàn không để ý tới hình ảnh An Tăng té xỉu, mọi người đều đồng loạt ngẩn người tại đương trường, ngược lại Tiêu Hoàng bước tới mấy bước đỡ An Tăng dậy, sau đó rất nhanh vô vài cái phía sau lưng An Tăng, sau một lát An Tăng thở ra một hơi tỉnh lại, sau đó là dùng ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng như một con quái vật. Đại nam nhân, năng lực chịu đựng trong lòng một chút như vậy, nếu ném ngươi vào chiến trường, ngươi còn không trực tiếp chết đi sao? Tiêu Hoàng nhíu mày nói, nhớ kỹ, mảnh đất này các ngươi phải chăm sóc thật cẩn thận. Mặt khác Hạ An Kỳ, ngươi đi gọi chủ quản nông nghiệp của Lý Hải Quận tới đây, thuận tiện đi tìm vài chế văn sư không tệ một chút, đại khái chừng 10 người là đủ. Tiêu Hoàng phân phó với Hạ An Kỳ. Hạ An Kỳ không có đáp lại, ước chừng trôi qua một phút đồng hồ, mới rõ ràng đại não ở dưới tấn công có chút trì trệ. Điều này cũng không kỳ quái, cái này giống như một tên sắp sửa chết đói, thoáng cái trúng thưởng một mâm thức ăn lớn, không trực tiếp ngất đi đã xem như hạng người năng lực chịu đựng trong lòng rất cường hãn rồi. Tiếp theo sau, 4 người này liền một đường bay bổng đi theo phía sau Tiêu Hoàng, đại não gần như trống rỗng. Ước chừng trôi qua nửa tiếng mới lấy lại tinh thần, sau đó bắt đầu dựa theo phân phó của Tiêu Hoàng đi làm. Trái lại Tiêu Hoàng trở lại văn phòng, liền ngồi trên ghế cực lớn kia, bắt đầu dùng ma văn bút do xương linh thú chế thành, viết vẽ vẽ trên tờ giấy trắng. Chủ quản nông nghiệp của Lý Hải Quận tên là Bá La Tư, tuổi gần như đã hơn 70 tuổi, khóe miệng lưu giữ chòm râu thật dài, thần sắc tiều tụy, khuôn mặt gầy ốm, gần như chỉ còn da bọc xương. Điều này cũng không kỳ quái, ở thiên tế tinh bất kể là quận nào, chủ quản nông nghiệp là công việc khó khăn nhất, nếu so sánh nông nghiệp của thiên tế tinh với một động vật như vậy, động vật này gần như đã hấp hối, chỉ cần một sơ suất là sẽ chết đi. Mà nó còn có tính quan hệ đến sinh tử tồn vong của Lý Hải Quận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ đó, đảm nhiệm chủ quản nông nghiệp có thể có ngày sống yên bình mới là lạ, có thể nói như đứng trên đống lửa, như ngồi giữa đống than. Ngay lúc Bá La Tư đang lật xem tình trạng sản xuất sắp tới, chân mày nhăn nhíu, ma văn thông tin ở bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động, thỉnh cầu gọi đúng là Hạ An Kỳ. Nhìn thấy cái tên này, ánh mắt Bá La Tư khẽ chớp chớp, Hạ An Kỳ à, bí thư của quận trưởng, nàng xuất hiện thường thường chính là đại biểu cho quận trưởng. Hạ tiểu thư, có chuyện gì? Bá La Tư khách sáo nói. Đối với chuyện Tiêu Hoằng đến đây đảm nhiệm quận trưởng, Bá La Tư là biết được chính là tạm thời còn không có tiến hành quá nhiều tiếp xúc với Tiêu Hoằng. Quận trưởng lão đại muốn gặp ngài, nhanh lên lại đây. Hạ An Kỳ tuy rằng tận khả năng bày ra bộ dáng nghiêm túc nhưng trên nét mặt vẫn còn đọng lại từng trận dư âm khiếp sợ, hô hấp dồn dập hơn so với trước đây. Mà bản thân Hạ An Kỳ cùng với toàn bộ nhân viên trong nhà lầu công sở đều đã bội phục Tiêu Hoằng sát đất. Cách chương.